chuyên mục Dân số và Phát triển.
Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và Phát triển. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, việc đào tạo tư vấn và phát triển kinh tế vừa tổ chức tọa đàm công tác dân số kế hoạch hóa gia đình với sự phát triển kinh tế xã hội bền vững. Buổi tọa đàm nhằm chia sẻ nghiên cứu của chuyên gia về tỷ lệ mang thai ngoài ý muốn và các tác động kinh tế xã hội, cũng như góc nhìn của các bên liên quan về vấn đề này đặt trong tổng thể chiến lược về dân số quốc gia, đồng thời thu hút sự quan tâm của các nhà hoạch định và thực thi chính sách đối với một vấn đề chính sách quan trọng liên quan đến phát triển bền vững, để từ đó có những phản ứng chính sách kịp thời. Bài viết sau ghi nhận đôi điều qua buổi tọa đàm này.
Thưa quý vị và các bạn, chia sẻ tại buổi tọa đàm công tác dân số kết hóa gia đình với sự phát triển kinh tế xã hội bền vững, các đại biểu cho rằng chiến lược dân số là một bộ phận quan trọng của chiến lược phát triển đất nước, một trong những vấn đề hàng đầu tác động trực tiếp đến nền kinh tế xã hội và là yếu tố cơ bản để nâng cao chất lượng cuộc sống của con người. Chính vì vậy, dân số vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển. Ý thức rõ tầm quan trọng của vấn đề dân số đối với phát triển kinh tế xã hội bền vững của đất nước, Đảng và Nhà nước đã đề ra Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2020. Tiếp đó, Chính phủ đã triển khai một loạt các quyết định, chương trình hành động để cụ thể hóa chiến lược này. Nhờ vậy, công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tốc độ gia tăng dân số đã được khống chế thành công, đạt mức sinh thay thế từ năm 2006 và duy trì đến nay. Dân số trong độ tuổi lao động tăng mạnh. Từ năm 2007, nước ta bước vào thời kỳ dân số vàng. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu quan trọng vừa nêu, công tác dân số kết hóa gia đình vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức. Mặc dù hệ thống y tế và dân số tại Việt Nam đã có nhiều cải thiện đáng kể trong việc cung cấp các dịch vụ tránh thai cho người dân, nhưng vẫn còn nhu cầu lớn chưa được đáp ứng về kết hóa gia đình, dẫn đến tỷ lệ mang thai ngoài ý muốn cũng như phá thai vẫn còn rất đáng lo ngại. Thực trạng này đang gây ra những hệ lụy tiêu cực đến sức khỏe của phụ nữ, cũng như áp lực lên hệ thống y tế quốc gia và những tác động lớn về kinh tế và xã hội. Theo thống kê của Viện Guttmacher năm 2022, Việt Nam có 3,7 triệu phụ nữ mang thai hàng năm, trong đó có 2,1 triệu người mang thai ngoài ý muốn, chiếm 59%, có 1,6 triệu ca nạo phá thai, 75%. Tỷ lệ mang thai ngoài ý muốn và nạo phá thai của Việt Nam đang ở mức 86%, cao hơn nhiều so với các nước láng giềng như Indonesia 40%, Philippines 71%, Thái Lan 38%. Ông Moshe Uribe, giám đốc điều hành công ty tư vấn Silipak Us, chuyên gia về phát triển bền vững và quản lý chiến lược cho biết, ở Việt Nam có khoảng 25 triệu nữ giới hiện đang ở độ tuổi sinh sản, trong đó có khoảng 3,3 triệu người nằm trong độ tuổi từ 15 đến 19 và 170.000 người muốn phòng tránh thai. Khoảng 16 triệu nữ giới ở độ tuổi từ 15 đến 49 chưa có mong muốn xây dựng gia đình, trong đó 21% có nhu cầu về phòng tránh thai nhưng chưa được đáp ứng. Nhiều người trong số đó đang sử dụng những biện pháp phòng tránh thai mang tính truyền thống và không đáng tin cậy, dẫn đến mang thai ngoài ý muốn, kéo theo tình trạng về suy dinh dưỡng ở trẻ em, làm trầm trọng thêm khoảng cách kinh tế xã hội cho quốc gia. Ông Moshe cho rằng, nếu nhu cầu tránh thai được đáp ứng, Việt Nam hoàn toàn có giảm các trường hợp mang thai ngoài ý muốn xuống khoảng 68%, tức là từ 2,1 triệu trường hợp mang thai ngoài ý muốn xuống còn khoảng 700.000 trường hợp. Nhờ vậy, tỷ lệ phá thai cũng sẽ giảm xuống nhiều so với hiện tại. Cũng theo ông Moshe, tác động kinh tế xã hội do mang thai ngoài ý muốn là rất lớn. Việt Nam phải chi tiêu khoảng 600 triệu đô la Mỹ mỗi năm cho vấn đề này, bao gồm chi phí liên quan đến thuốc tránh thai, các ca phá thai, chăm sóc trực tiếp, nghỉ sinh. Để giảm bớt tình trạng mang thai ngoài ý muốn và nạo phá thai, tại tọa đàm, các đại biểu cũng đưa ra nhiều phương hướng thiết thực. Theo đó, chính phủ có thể cải thiện các chính sách về sức khỏe sinh sản, xã hội bằng cách đầu tư vào các chương trình giáo dục giới tính quy mô lớn, kết hợp với các chiến dịch truyền thông để tuyên truyền biện pháp tránh thai đúng đắn, an toàn và hiệu quả cho trẻ vị thành niên từ sớm. tập trung xây dựng các chương trình nhằm thu hẹp khoảng cách tiếp cận các biện pháp phòng tránh thai hiệu quả và tin cậy, tăng cường đầu tư các dịch vụ y tế về sinh sản và tình dục, đặc biệt dành cho người dân có thu nhập thấp, tạo ra bình đẳng trong y tế. Tiếp theo là phát triển các chương trình nghề nghiệp liên kết với các sáng kiến xã hội. Với mỗi 1% số ca sinh ngoài ý muốn được giảm xuống, Việt Nam có thể giảm tới 6 triệu đô la Mỹ chi phí trực tiếp. Qua đó cũng sẽ giảm được tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh và giảm suy dinh dưỡng mặn, tăng cường sức khỏe cho thế hệ tương lai. Từ đó giảm được tỷ lệ bỏ học, trao cơ hội công bằng cho nữ giới trên toàn quốc. Cũng tại buổi tọa đàm, các đại biểu khẳng định Việt Nam có nhóm dân số trẻ tăng nhanh và đông đảo, đồng thời cũng bước vào thời kỳ già hóa dân số một cách nhanh chóng. Những yếu tố này tác động vào sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, cũng như việc thực hiện các chiến lược phát triển kinh tế xã hội quốc gia. Việt Nam xác định tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển. Công tác dân số phải chú trọng toàn diện các mặt quy mô, cơ cấu, phân bố, đặc biệt là chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ hữu cơ với các yếu tố kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và bảo đảm phát triển nhanh bền vững. Việc thực thi thành công chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030 có vai trò quan trọng đảm bảo Việt Nam có thể phát triển bền vững hay không, và việc đảm bảo đủ nguồn lực để thực hiện công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình cần được đặt lên ưu tiên. Thưa quý vị và các bạn, khi mang thai, cơ thể người mẹ có nhiều thay đổi do nội tiết tố, trong đó có những ảnh hưởng đến mắt. Một số thay đổi mang tính chất bệnh lý cần được theo dõi chặt chẽ, cần sẵn sàng xử trí kịp thời. Điều quan trọng là bác sĩ nhãn khoa phải trao đổi với bác sĩ sản khoa về tình trạng mắt của bệnh nhân và các phương pháp điều trị có thể phải sử dụng tới. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay chia sẻ một số thay đổi bình thường và bất thường ở mắt đối với phụ nữ mang thai và các liệu pháp xử trí vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Một trong những thay đổi sinh lý phổ biến nhất trong thai kỳ là tăng sắc tố mi mắt, thường được gọi là nám. Những nghiên cứu cho đến hiện tại cho thấy nám da là kết quả của sự gia tăng hormone sắc tố dẫn đến tăng sinh hắc tố và tăng tế bào hắc tố. Nám thường biến mất trong vài tháng sau khi sinh. Giác mạc và đường lệ, sự thay đổi nội tiết tố trong thời kỳ mang thai có thể dẫn đến rối loạn chức năng tuyến lệ và hội chứng khô mắt. Việc sản xuất estrogen và progesterone có xu hướng tăng và testosterone tự do trong huyết thanh bị giảm do tăng protein liên kết với testosterone. Trong khi testosterone thúc đẩy sự phát triển của các tuyến meibomian, thì estrogen dẫn đến cái chết của tế bào acina. Thêm nữa, lượng DHEA giảm 50% trong thai kỳ. DHEA là một androgen thượng thận chính giúp duy trì cấu trúc và chức năng của tuyến lệ và tuyến lệ. Ngoài tình trạng khô giác mạc, cảm giác giác mạc có thể giảm, thường là thứ phát do tăng giữ nước ở giác mạc. Do đó, việc đeo kính áp tròng có thể trở nên khó dung nạp hơn hoặc thậm chí nguy hiểm hơn khi mang thai. Vấn đề khúc xạ, độ dày và độ cong của giác mạc tăng lên trong quý thứ 2 và thứ 3 của thai kỳ. Có thể là do giữ nước. Vì những thay đổi này, phẫu thuật khúc xạ giác mạc bị chống chỉ định trong thời kỳ mang thai. Hơn nữa, rối loạn chức năng tuyến lệ làm phức tạp hóa quá trình hàn gắn vết thương sau bất kỳ phẫu thuật khúc xạ giác mạc nào. Do vậy, khô mắt có thể dẫn đến việc chậm liền vết thương. Chính vì vậy, tất cả các phẫu thuật khúc xạ giác mạc như LASIK hoặc thậm chí là thay kính thuốc theo đơn cũng nên trì hoãn cho tới 3-6 tháng sau khi sinh, khi khúc xạ đã ổn định. Nhãn áp đã được nhiều báo cáo cho là giảm từ 2-3 hectogram khi mang thai. Mặc dù cơ chế chính xác đằng sau sự giảm sút này chưa được thiết lập, nhưng có một số giả thuyết được đề cập như tăng luân chuyển dòng thủy dịch, độ đàn hồi của mô lớn hơn và sau đó là độ cứng của củng mạc giảm, sức giảm cản hệ thống mạch máu hệ dẫn đến giảm áp lực tĩnh mạch thượng củng mạc và nhiễm toan toàn thân trong thai kỳ. Nhãn áp thường trở lại mức cơ bản trước khi mang thai trong giai đoạn sau sinh. Tuy nhiên, ở bệnh nhân tăng nhãn áp, diễn biến lâm sàng có thể thay đổi và cần được theo dõi. Đáng chú ý hơn là khi mang thai, phụ nữ có những thay đổi bệnh lý như bệnh phổng mạc tiểu đường. Các bằng chứng cho tới nay chỉ ra rằng bệnh phổng mạc tiểu đường có thể phát triển và tiến triển trong thai kỳ. Diễn tiến triển của bệnh phổng mạc bị ảnh hưởng bởi thời gian mắc bệnh tiểu đường, mức độ bệnh phổng mạc trước khi mang thai, kiểm soát đường huyết và sự hiện diện của các bệnh đi kèm khác như tăng huyết áp. Giới chuyên môn khuyến nghị rằng tất cả phụ nữ mắc bệnh tiểu đường nên khám đáy mắt trước khi thụ thai và trong 3 tháng đầu. Tần suất theo dõi trong quý thứ 2 và quý thứ 3 được quyết định bởi mức độ nghiêm trọng của bệnh võng mạc. Đối với phụ nữ mắc bệnh võng mạc không tăng sinh nghiêm trọng nên khám đáy mắt 2 đến 3 tháng một lần. Phụ nữ mắc bệnh võng mạc tăng sinh cần theo dõi thường xuyên hơn. Viêm màng bồ đào. Các trường hợp viêm màng bồ đào không nhiễm trùng thường cải thiện trong quý thứ 2 và thứ 3 của thai kỳ, mặc dù cơ chế chính vẫn chưa rõ ràng. Phản ứng miễn dịch có lợi này có thể cho phép giảm liều thuốc ức chế miễn dịch trong thời kỳ mang thai. Nhiều loại thuốc ức chế miễn dịch thường được sử dụng bị chống chỉ định trong thai kỳ vì chúng có thể gây ra những bất thường cho thai nhi. Cho tới nay, chưa có đủ dữ liệu về sự an toàn của một số sinh phẩm như rituximab và tocilizumab. Vì vậy, nên tránh sử dụng trong khi mang thai. Điều quan trọng là bệnh nhân phải khai báo chi tiết với bác sĩ sản khoa và bác sĩ khớp về việc lựa chọn thuốc ức chế miễn dịch trước khi mang thai. Toxoplasma, tái hoạt lại bệnh toxoplasmosis tiềm ẩn ở mắt có thể xảy ra trong thai kỳ. Nó có thể dẫn đến các triệu chứng ở người mẹ và nhiễm trùng bẩm sinh ở trẻ. Ở những bệnh nhân có hệ miễn dịch bình thường, viêm võng mạc, màng bồ đào do toxoplasma là nguyên nhân phổ biến nhất của viêm màng bồ đào sau. Trong các trường hợp bệnh tái hoạt, có thể xảy ra hoại tử võng mạc, viêm thành mạch, viêm dịch kính và viêm màng bồ đào. Những trường hợp này thường biểu hiện dưới dạng hiệu ứng đèn pha trong sương mù khi khám đáy mắt. Trong một số ít trường hợp, viêm thị thần kinh võng mạc, viêm gai thị, viêm củng mạc, viêm màng bồ đào trước dạng FUS và hoại tử võng mạc cũng đã được báo cáo. Nhiễm trùng tái hoạt trong khi mang thai được điều trị bằng uống sibimamycin hoặc brimethamine, sulfadiazine với acid folinic cho đến khi sinh để giảm lây truyền từ mẹ sang thai nhi. Clindamycin và dexamethasone tiêm vào dịch kính cũng có thể được sử dụng như liệu pháp bổ trợ. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục dân số và phát triển. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.